Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 28 tháng 8, Chủ nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ Thánh Augustino, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 40. Hội Thánh được hình dung trước từ lúc khởi đầu trần gian. Các Kitô hữu thời sơ khai cho rằng trần gian đã được tạo dựng vì hội thánh. Thiên Chúa đã tạo dựng trần gian để trần gian được hiệp thông vào đời sống thần linh của Ngài. Sự hiệp thông này được thực hiện qua việc triệu tập người ta trong Đức Kitô, và sự triệu tập này là hội thánh. Hội thánh là mục đích của mọi sự, và cả những thăng trầm đau thương như việc các thiên thần sa ngã và loài người phạm tội đã chẳng được Thiên Chúa cho phép xảy ra, nếu như đó không là cơ hội và phương thế để biểu dương toàn thể sức mạnh của cánh tay Ngài, toàn thể mức độ của tình yêu Ngài muốn dành cho trần gian. Quả vậy, cũng như ý muốn của Thiên Chúa là một công trình và công trình đó có tên là trần gian, thì cũng vậy, ý định của Ngài là cứu độ loài người, và công trình cứu độ ấy có tên là Hội Thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 760. 29. Thứ hai, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. 30. Thứ ba. 31. Thứ tư. Tháng 9. Ý cầu nguyện chung, cầu cho xã hội nhân ái hơn. Xin cho mỗi người biết đóng góp cho thiện ích chung và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người. Ý truyền giáo, cầu cho sứ mệnh rao giảng tin mừng của các Kitô hữu. Xin cho các Kitô hữu khi tham dự các bí tích và suy gẫm kinh thánh ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh truyền giáo của mình. Mùng 1 tháng 9, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2, thứ 6 đầu tháng, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Mùng 3, thứ 7 đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm C.
Chúa cứu độ ta, tiến bước lên đền đền thánh của người, cất tiếng hát vui lên tân thánh của người, tiến bước loan truyền hồng ân của Chúa trời, ta hát mừng tin thiên phú Chúa ta,
vui mừng khi người ta bảo tôi, ta về thăm nhà cha chúng ta.
Một ngày trong nhà cha dấu yêu, hương vui thay hơn trăm ngày cứ xa quê nhà từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường đưa ta đi lên đến Chúa ta lòng thân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta tiên tiên bước lên đền đền thánh của người cất tiếng hát vui lên tân thánh của người tiên tiên bước lan truyền hồng ân của Chúa trời ta hát mừng đến thiên thu Chúa ta
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giữa biển trời danh vọng và quyền lực, lợi lộc và tiền tài, đam mê và lạc thú, con người chúng ta ngày hôm nay đã được Thiên Chúa cảnh tỉnh và sửa dạy bằng đời sống khiêm nhường và bác ái. Những danh vọng ảo tưởng, những lợi lộc phù phiếm, những lạc thú trống qua âu cũng chỉ đem đến cho con người sự trống vắng và diệt vong. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra những tội lỗi và thiếu sót của mình, hầu đó nhận lời Chúa và mình máu Chúa cho xứng đáng. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối mọi lỗi lầm.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách huấn ca. Hỡi con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn kính Chúa. Tai họa dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngẫm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bài trích thư gửi tín hữu Hebrin. Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời. Tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các truyền tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, đấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng đấng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc cưới với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hai bài học rất thiết thực cho cuộc sống nhân bản và đời sống Kitô giáo. Đó là bài học về sự khiêm nhường và bài học về việc phục vụ. Ai mà chẳng biết cần phải khiêm nhường, ấy vậy mà chẳng mấy ai vượt được qua cửa ải của danh vọng và quyền lực. Thậm chí ngay cả những ai đang tự hào về sự khiêm nhường của mình, thì coi chừng họ đang ăn phải men kiêu ngạo mà chẳng hay biết. Mấy ai mà chẳng thuộc lòng câu thơ trong Lục Văn Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu: làm ơn hạ dễ cho người trả ơn, nhưng vẫn trằn trọc băn khoăn, cục đất đã ném đi mà sao hòn chì chưa ném lại. Quả vậy, đây là những căn bệnh dai dẳng đòi hỏi chúng ta kiên trì tìm đến vị thầy thuốc tài ba là Đức Giêsu Kitô. Bài học khiêm nhường đã được minh chứng rất rõ trong bài đọc 1 trong sách Huấn Ca. Kẻ làm việc cách khiêm nhường thì được người khác mến yêu. Dù trong mọi địa vị, con người phải nhận thấy sự khiêm nhường là quan trọng, là cần thiết. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa. Sự khiêm nhường sẽ giúp người ta nhận ra quyền năng cao cả của Thiên Chúa mà tôn vinh, và đặc biệt là được Thiên Chúa yêu thương. Trong khi đó, kẻ kiêu căng thì mở mắt chẳng thấy tội lỗi thiếu sót của mình mà sám hối. Vì vậy, sách Huấn Ca hôm nay khẳng định, tai họa dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trở lại với bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy cho nhóm Pha-ri-siêu, nhóm người luôn tự hào là thánh thiện cao trọng, bài học về sự khiêm tốn này. Ngài dạy, khi được mời, đừng ngồi vào chỗ nhất, nhưng hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết. Bởi lẽ, chỉ có chủ buổi tiệc mới biết chúng ta xứng đáng ngồi ở vị trí nào. Sự khiêm nhường sẽ mách bảo chúng ta biết ngồi vào chỗ rốt hết để được cất nhắc lên cao, hơn là cứ chọn cho mình chỗ nhất để rồi bị kéo xuống một cách tủi hổ. Cũng vậy, sự khiêm nhường dạy chúng ta biết nhìn nhận sự yếu đuối và thiếu sót của mình để được Thiên Chúa chỉ dẫn và cứu vớt. Trong khi đó, án phạt sẽ làm mồ chôn những kẻ kiêu căng vì chúng không biết chúng đã phạm tội để cần được thứ tha. Thật vậy, Thiên Chúa là ông chủ của buổi tiệc, cũng là đấng thẩm phán sẽ biết vị trí chính xác của mỗi chúng ta tùy theo thái độ khiêm nhường và lòng hoán cải của họ mà cất nhắc. Vì hễ ai cất nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được cất nhắc lên. Chúa Giêsu không chỉ dạy mọi người học biết sự khiêm nhường mà còn sống khiêm nhường để trở nên một mẫu gương cho chúng ta. Đường đường là một vị Thiên Chúa quyền năng, người đã hạ mình làm kiếp phàm nhân. Từ là bậc thầy trong thiên hạ, người lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Chỗ của người là chỗ nhất trên trời cao, nhưng lại chọn chỗ cuối nơi đất thấp. Người đã từ chối vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Không những thế, người lại còn vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Người khiêm nhường đến tự hủy như thế cũng là để phục vụ con người đến hết mình và để yêu thương họ cho đến cùng. Người đã để lại cho chúng ta một mẫu gương, mẫu quân của sự khiêm nhường. Có thể nói, khiêm nhường như Chúa dạy chính là tự nhận mình là không và Chúa là tất cả, nên chỉ cậy dựa vào Chúa mà hy sinh, mà phục vụ và yêu thương mọi người. Chỉ có những ai hạ mình xuống như thế mới đáng được Chúa tôn lên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự khiêm nhường không chỉ dừng lại trong thái độ sống mà còn được thể hiện qua chính đời sống bác ái tông đồ. Dân gian có câu, có qua có lại mới toại lòng nhau, hoặc hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Tuy nhiên, Thiên Chúa thì không dạy như thế, người muốn tất cả chúng ta thực hiện việc tông đồ bác ái một cách vô vị lợi. Người dạy rằng, người hãy mời những người nghèo, người què, người tàn tật và người đuôi mù. Chúa dạy chúng ta mời họ bởi vì họ không có gì để đáp trả lại. Họ được liệt vào những người bé mọn, không tiền của và quyền lực trong xã hội. Họ là những người đáng thương cần được nâng đỡ chở che. Vì họ không có gì đáp lại, cũng không có khả năng đáp lại, nên chính Thiên Chúa sẽ thay họ mà thưởng công cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta, hãy đến và học cùng Chúa Giêsu là đấng khiêm nhường và đầy lòng bác ái. Sự khiêm nhường giúp chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Đời sống bác ái sẽ giúp chúng ta trở nên người anh em của mọi người, trở nên con cái của sự sáng và được Thiên Chúa thưởng công cách xứng đáng. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Thiên Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào tham gia vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Ki-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, người khiêm nhường thì đẹp lòng Chúa, vì khiêm nhường giúp ta nhận biết mọi ân huệ trong đời đều bởi Chúa ban, để biết ơn và phó thác đời ta cho Chúa. Với tất cả lòng khiêm tốn, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin.
Con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn biết phục vụ cách khiêm tốn và hiền hòa, để làm đẹp lòng Chúa và thúc đẩy nhiều người mến Chúa hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Càng làm lớn, con càng phải tự hạ. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia học được nơi Chúa mẫu gương khiêm tốn, biết quên mình phục vụ lợi ích chung để mang lại hạnh phúc cho đồng bào. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin cho các quý chức ban hành giáo và các tông đồ giáo dân được lòng mến Chúa sâu xa, để nhiệt thành phục vụ giáo xứ với tâm hồn khiêm tốn, vân phục và hiệp thông. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin ông nhường chỗ cho vị này. Xin cho các thành viên trong gia đình chúng ta biết sống đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau, để gia đình ngày thêm hạnh phúc và mọi người được hân hoan phụng thờ Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin cho chúng con biết thực thi nhân đức Chúa dạy trong cuộc sống thường ngày, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và đối xử tử tế với nhau. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Xin nhờ con nhỏ bé, xin nhờ con dâu bay,
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc. Để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thanh lễ thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ân là chính ngang.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các đấng giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em phải chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho tôi ly rượu thắm chân vàng, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa sâu biển, vui buồn xuôi miền Nam.
Lòng không lo âu, tuy vào gió lơi vây quân thù. Lòng vẫn êm đềm, dù trời đêm thung lũng. sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tràng hoa mân khôi con xin tiến dâng mẹ là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân. Ban muôn ơn không uỷ an đỡ nâng, tìm đến bên mẹ nấu nương. trọn đời, bao nỗi sầu niềm vui dâng tiễn mẹ không ngơi. Chàng hoa mân côi con xin tiễn dâng mẹ, là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Chúa Giêsu chính là cánh cửa. Cánh cửa ấy tuy hẹp nhưng luôn rộng mở cho tất cả mọi người. Cửa hẹp giúp chúng ta loại bỏ những kiêu căng và tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 21 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica si esorta a meditare sul tema della salvezza. L'evangelista Luca racconta che Gesù è in viaggio verso Gerusalemme e durante il percorso viene avvicinato da un tale che gli pone questa domanda.
Bài đọc tin mừng Chúa Nhật hôm nay thôi thúc chúng ta suy tư về chủ đề ơn cứu độ. Thánh sử Luca thuật lại rằng, Chúa Giêsu đang trên đường lên Jerusalem và trên con đường ấy có nhiều người tiến lại gần Ngài và hỏi rằng, Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của người ấy mà hướng sang một mức độ khác, với một thứ ngôn ngữ mang tính mời gọi nhiều hơn là tranh cãi. Và có lẽ ngay cả các môn đệ lúc ban đầu cũng không hiểu điều Chúa Giêsu nói. Chúa nói, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Với hình ảnh cánh cửa, Chúa Giêsu mong muốn những người đang nghe Ngài giảng dạy hiểu rằng, đừng có bận tâm về số lượng bao nhiêu người sẽ được cứu, điều ấy không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là người ta nhận biết đâu mới là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Nhưng cánh cửa đó ở đâu và ai là cửa? Chúa Giêsu chính là cánh cửa. Chính Ngài đã nói như thế trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 10 câu 9. Tôi là cửa. Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha. Chính nơi ấy, chúng ta tìm thấy tình yêu, sự thấu hiểu và sự bảo vệ chở che. Nhưng người ta có thể đặt vấn đề, tại sao cửa lại hẹp? Tại sao Chúa Giêsu lại nói cửa hẹp? Cửa hẹp không phải vì cửa ấy nặng nề, khó khăn, mà vì Thiên Chúa mời chúng ta thu hẹp và loại bỏ sự kiêu căng của chúng ta cũng như nỗi sợ hãi nhát đảm của chúng ta. Để từ đó, chúng ta mở lòng ra với một con tim khiêm nhường và tín thác vào Thiên Chúa. Để từ đó, chúng ta nhận biết mình là tội nhân, cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như vậy, cửa hẹp chính là để chúng ta thu hẹp và loại bỏ lại tính kiêu căng ngạo mạn của mình. Sự kiêu căng khiến chúng ta nghĩ mình to lớn, quan trọng, không cần đến Thiên Chúa. Cánh cửa thương xót của Thiên Chúa thì hẹp, nhưng luôn rộng mở cho hết mọi người. Thiên Chúa không phân biệt hay ưu tiên ai, nhưng chào đón tất cả. Một cánh cửa hẹp giúp loại bỏ sự kiêu căng và nỗi sợ hãi của chúng ta. Một cánh cửa rộng mở để Thiên Chúa chào đón tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là một dòng chảy lòng thương xót, chứa chan bất tận. Dòng chảy ấy phá tan mọi ngăn cách và mở ra những viễn tượng ngỡ ngàng sung sướng của ánh sáng và bình an. Anh chị em đừng quên điều này, cửa hẹp nhưng luôn rộng mở. Hôm nay, một lần nữa, Chúa Giê-xu trao cho chúng ta một lời mời gọi khẩn thiết là hãy tiến đến với Ngài, hãy bước qua cửa của sự sống tròn đầy, của sự hòa giải và hạnh phúc chứa chan. Cho dù chúng ta đã trót phạm bất kỳ tội lỗi nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn đợi chờ mỗi người chúng ta để ôm chầm lấy chúng ta và để ban cho chúng ta ơn tha thứ. Chỉ Thiên Chúa mới có thể biến đổi tâm hồn chúng ta. Chỉ Thiên Chúa mới có thể mang lại ý nghĩa tròn đầy cho sự hiện hữu của chúng ta, trao cho chúng ta niềm vui đích thực. Bước vào cánh cửa Giê-xu, cánh cửa của đức tin và của tin mừng, chúng ta có thể thoát khỏi những thái độ hay cung cách hành xử mang tính thế gian, thoát khỏi những thói quen xấu, thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân và sự đóng kín cô lập. Cuộc sống của chúng ta sẽ được chiếu soi bởi ánh sáng của Chúa Thánh Linh. Đó là thứ ánh sáng chẳng hề tắt bao giờ. Tôi muốn đề nghị với anh chị em một điều. Giờ đây trong thinh lặng, chúng ta hãy nghĩ đến những gì bên trong con người chúng ta đang ngăn cản chúng ta bước qua cửa. Phải chăng đó là sự kiêu căng, ngạo mạn hay tính hư danh, xem mình là quan trọng hay là tội lỗi mà chúng ta đã phạm? Tiếp đến, chúng ta hãy nghĩ đến một cánh cửa khác, một cánh cửa luôn rộng mở của lòng thương xót Chúa. Nơi cánh cửa ấy, Thiên Chúa đang đợi chờ chúng ta và sẵn sàng trao ban cho chúng ta ơn tha thứ của Người. Thiên Chúa ban rất nhiều cơ hội để chúng ta được cứu chuộc và để cho chúng ta bước vào cánh cửa của sự cứu rỗi. Cánh cửa này là cơ hội mà chúng ta không được bỏ lỡ. Chúng ta phải nắm lấy những cơ hội ấy để được cứu độ, vì sẽ đến một lúc nào đó, chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại. Nhưng Thiên Chúa là đấng tốt lành và hằng yêu thương chúng ta, thì tại sao Ngài đóng cửa lại? Đó là vì cuộc đời chúng ta không phải là một trò chơi video có thể tua đi tua lại hay là một câu chuyện không có hồi kết. Nhưng cuộc đời chúng ta hết sức nghiêm túc và có một đích điểm quan trọng phải đạt tới, đó là ơn cứu độ đời đời. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, hướng về mẹ Maria, cánh cửa thiên quốc, chúng ta hãy nài xin mẹ giúp chúng ta biết nắm bắt những cơ hội mà Thiên Chúa đã trao ban để chúng ta bước qua cánh cửa của đức tin mà tiến vào một con đường rộng rãi thanh thản. Đó là con đường của ơn cứu rỗi, đón nhận tất cả những ai đã để mình được chìm đắm trong tình yêu mến. Tình yêu có sức cứu vớt. Tình yêu trên mặt đất này là nguồn mạch phúc lành cho tất cả những ai hiền lành, kiên nhẫn và tìm kiếm công lý. Họ biết quên mình đi, sẵn sàng hiến thân cho người khác, đặc biệt là cho những ai yếu đau và nhỏ bé nhất.
Alla Vergine Maria, porta del cielo, chiediamo di aiutarci a cogliere le occasioni che il Signore ci offre per varcare la porta della fede ed entrare così in una larga strada.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện.
Angelus Domini, nunciabit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est,
ed habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
ora pro nobis, Santa dei Genitris.
Dignificiamo promissionibus Christi.
Grazie a Tu, Anquessum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.